Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng. Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Hebrew chương 12 câu 1 qua đề tài Quăng hết tội lỗi vấn vương. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Bước Cao Hơn, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh, trích trong CD Khi Bên Giê-xu qua tiếng hát Thu Thủy. Rồi là tiếng hát Thu Thủy trong ca khúc Bước cao hơn sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, quăng hết tội lỗi vấn vương, dựa trên thư Hebrew chương 12 câu 1. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Những câu đầu của thư Hi-bá chương 12 cho thấy dù muốn hay không, dù ý thức hay không, là cơ đốc nhân, chúng ta đang tham dự cuộc đua về thiên đàng vinh hiển. Chương 11 ghi lại những anh hùng đức tin đi trước chúng ta. Họ không phải là khán giả chỉ xem và cổ võ, nhưng là những nhân chứng hay bằng chứng. Họ đã đi trước, cả cuộc đời của họ là gương mẫu cho chúng ta yên tâm vững bước trên con đường đức tin. Thư Hi-bá chương 12 câu 1 có thể hiểu là chúng ta có một đám mây nhân chứng rất lớn vây quanh. Chúng ta hãy quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua dành sẵn cho mình. Nhìn xem Chúa Giêsu là tác giả và là đấng kiện toàn đức tin chúng ta. Không phải chỉ có các vận động viên thể thao mới thi đấu. Về phương diện tâm linh, tất cả cơ đốc nhân đang tham dự cuộc đua, không chỉ bằng đôi chân, nhưng bằng cả cuộc sống, với cả tâm trí và tấm lòng. Cơ đốc nhân vẫn đang tham dự cuộc đua, dù có người đang ngồi trên xe lăn hay đang nằm trên giường bệnh. Chúng ta đang chạy trên một hành trình hướng về thiên đàng là quê hương đích thật. Chúng ta không đứng yên, không ngồi một chỗ, nhưng đang chạy. Và mỗi ngày qua, mỗi năm qua, chúng ta tiến đến gần đích hơn, nghĩa là càng ngày càng thấy mặt Chúa rõ hơn, đang tươi cười chờ đón chúng ta ở mức đến. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong một trường đua thuộc linh để tiến đến gần đích là chính Chúa cứu thế Giêsu. Đến gần đích hơn có nghĩa là thấy Chúa rõ hơn, biết Chúa rõ hơn, tin Chúa nhiều hơn và yêu Chúa sâu đậm hơn. Lời khuyên của tác giả thư Hi-bá là quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương, vì đó là những thứ cản trở chúng ta trong cuộc đua. Trong hành trình dài, chúng ta không mang theo đồ đạc cồng kềnh, nặng nề, trang bị càng gọn nhẹ càng tốt. Trong các cuộc thi đấu thể thao, chúng ta thấy vận động viên ăn mặc rất đơn giản, nhiều khi quá đơn giản. Lý do chính là để họ không bị cản trở. Lời khuyên quăng hết gánh nặng, chúng ta có thể hiểu là quăng hết mọi nan đề, mọi nỗi ưu tư, lo lắng, sợ hãi, buồn khổ, cay đắng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng còn tội lỗi dễ vấn vương là gì? Từ liệu tội lỗi dễ vấn vương làm chúng ta liên tưởng đến những sợi dây, những sợi tơ như tơ nhện, rất mảnh, rất nhỏ, rất khó thấy, nhưng làm vướng víu, làm chậm bước, có khi làm vấp ngã. Khi hình dung những sợi tơ nhện với một con muỗi sa vào lưới nhện để chờ cái chết chắc chắn, chúng ta mới thấy được tác dụng giết chết của những sợi tơ rất mảnh kia. Tác giả thư Hebrew không liệt kê danh sách những tội lỗi đó, như trong Roma chương 1 câu 29 đến câu 31, hay trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, nêu lên hàng chục tội danh. Thư Hi-bá không nêu rõ những tội phải quăng bỏ, mà chỉ khuyên quăng hết tội lỗi dễ vấn vương, khiến cho tội lỗi dễ vấn vương càng trở nên mơ hồ và khó nhận diện hơn. Nhưng đây lại là chỗ chúng ta cần làm cho sáng tỏ. Như vậy, cái mơ hồ của tội lỗi dễ vấn vương lại là một cơ hội tốt cho chúng ta đào sâu suy nghĩ. Thật ra khi nói đến tội, thì không danh sách nào dài đủ để có thể liệt kê tất cả mọi tội ác của con người. Con người ngày nay với trợ lực của những tiến bộ khoa học kỹ thuật càng ngày càng trở nên tinh khôn hơn, không chỉ trong các ngành khoa học, kỹ thuật, y học, giáo dục, nhưng cũng quỷ quái hơn trong lĩnh vực tội ác, với vô số những sáng kiến ghê rợn của tấm lòng con người mà nhiều nghìn năm về trước, tiên tri Jeremy đã khẳng định lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Theo Jeremy chương 17 câu 9. Chúa Giêsu cũng như Thánh Phaolô cho biết, tội có khả năng cột trói như mạng nhện, một khả năng kết dính đặc biệt. Một số người lớn tuổi ngày nay vẫn còn nhớ niềm vui nhỏ của thời thơ ấu, là tẩm nhựa mít vào đầu một cây que, rồi ra vườn bắt chuồn chuồn. Chuồn chuồn bị bắt vì cánh dính nhựa mít. Tội còn có một đặc trưng khác là nó có những cách đốn ngã con người khác nhau. Có người ngã đài vì tình dục, có người vì tiền, người khác vì danh vọng, người khác vì lòng ganh tị, có người vì thù hận, có người vì ma túy, vì rượu. Tuy nhiên, có loại tội khá mơ hồ, nói theo cách viết của tác giả Thư Hy Bá, đó là những tội dễ vấn vương. Tội dễ vấn vương là tội gì? Đây là một loại tội phổ biến vì rất khó tránh, vì nó nằm sâu trong bản chất của con người, được bộc lộ đầu tiên trong lịch sử sa ngã của nhân loại. Chúng ta nói đến tham muốn là tội. Sau khi nghe lời con rắn dụ dỗ, Eva thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Adam và Eva đã phạm tội trái mạng Chúa trong một thế giới toàn hảo. Trong vườn địa đàng không thiếu thức ăn, với hàng trăm hàng nghìn loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, nhưng lòng ham muốn hay lòng tham đã là một yếu tố thúc đẩy Eva phạm tội. Đây là khuynh hướng có vẻ tự nhiên hơn hết của con người. Nó xui khiến con người vượt qua giới hạn của mạng lệnh Chúa, đưa chân đứng vào vị trí của kẻ phản loạn. Khi Đức Chúa Trời ban bố luật pháp cho lãnh tụ tuyển dân là Môi-se, chính ngón tay Đức Chúa Trời đã viết vào hai bảng luật trao cho Môi-se trên núi Sinai. Hầu hết chúng ta đều biết 10 giới răn này. Bảng luật thứ nhất gồm 4 điều. Không thờ thần nào khác ngoài chân thần là Đức Chúa Trời. Không làm hình tượng và không thờ hình tượng. Không xúc phạm danh Chúa. Và giữ ngày yên nghỉ. Bảng luật thứ hai gồm 6 điều. Hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối. Và cuối cùng là không tham lam. Trong 10 giới răn này, những giới răn nào hay bị vi phạm hơn hết? Có lẽ ít ai trong chúng ta không hiếu kính cha mẹ. Chúng ta vẫn thường đi nhà thờ giữ ngày yên nghỉ. Cơ đốc nhân cũng tương đối ít rơi vào tội giết người, tội tà dâm hay trộm cướp. Nhưng giới răn hay bị vi phạm nhất là giới răn Chúa để ở cuối danh sách. Và đó là không được tham lam. Không có pháp chế của nước nào có điều khoản cấm tham lam. Mà nếu có thì chắc tất cả mọi công dân đều vào tù. Không một nước nào dám đưa ra điều luật này, vì tham lam là một tội rất tổng quát, mơ hồ, khó xác định, khó giới hạn, không thể đo lường, cho nên cũng không có bằng cớ để kết án. Tham lam về phương diện pháp lý là một tội mơ hồ, nhưng trong thực tế hầu hết mọi người ít nhiều đều có lòng tham, nhưng điều kỳ lạ là ít ai thẳng thắn nhận mình là người tham lam. Cứ thử kết án một người là tham lam, chúng ta sẽ thấy người đó phản ứng rất quyết liệt. Vì người ta không nhận mình tham lam, cho nên tội này càng khó tránh và rất khó sửa. Đây chính là tội dễ vấn vương, đề cập trong Thư Hy Bá chương 12 câu 1. Tham lam là tội dễ vấn vương. Tội tham lam đeo đuổi chúng ta, dù chúng ta giàu hay nghèo. Không nên cho rằng chỉ có người nghèo mới tham. Thật ra người giàu, sở dĩ giàu một phần cũng vì tham. Tham làm chậm bước tiến thuộc linh của chúng ta, làm cho chúng ta không đến gần Chúa, vì tham lam cột trói chúng ta vào của cải, cột trói chúng ta vào danh vọng trần gian. Tham lam khiến cho chúng ta không muốn rời xa nhiều thứ trong trần gian, khiến chúng ta không thể cất cánh bay cao đến gần Chúa. Khi nói đến tham lam, thì con người thường tham muốn thế giới này hơn là những điều trên trời. Ngày kia có một ông tín đồ là triệu phú rất giàu có, mời một mục sư đến nhà. Nhà ông to rộng như một lâu đài. Theo phong tục người Mỹ, lần đầu tiên khách đến chơi thường được đưa đi xem nhà. Sau khi đi hết các phòng, nhà triệu phú đưa ông mục sư ra ngoài, chỉ cánh đồng mênh mông phía trước, vùng đồi núi phía sau, bên phải, bên trái là những vùng bao la hàng chục nghìn mẫu. Nhà triệu phú bảo rằng ông đã cho nghiên cứu và được biết dưới đất vùng này đầy dầu hỏa. Bất giác, ông mục sư chỉ lên trời. Thế còn ở phía trên kia, thì ông có gì trên đó? Nghe kể có lần người ta hỏi tỷ phú Rockefeller, ông thấy có bao nhiêu tiền là đủ? Rockefeller cười trả lời, chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi. Câu chuyện này cho chúng ta thấy thêm một đặc điểm nữa của lòng tham, đó là lòng tham rất khó giới hạn. Tục ngữ Việt Nam có một câu rất gợi hình, lòng tham không đáy, và có lẽ cũng có nghĩa là tham thì thâm. Bây giờ chúng ta có thể nêu lên một số những minh họa trong Kinh Thánh về lòng tham. Tham lam là một trong những tội khó thấy, nhưng lại có thể đưa đến những hậu quả bi thảm. Khi tuyển dân chiếm thành Jericho, A-can vì tham mà trái lệnh Chúa truyền phải tiêu hủy tất cả hóa tài trong thành. A-can đã lấy cắp một cái áo choàng Sinia, 200 xước lơ bạc và một nén vàng, đem chôn giấu dưới đất trong lều. Vì tội đó mà Đức Chúa Trời đã trừng phạt cả tuyển dân thất trận trước thành Ai-hi nhỏ bé. 36 chiến sĩ bỏ mạng, đặt tuyển dân vào một tình trạng thập phần nguy hiểm khi những nước thù địch trong vùng hay tin Israel thất trận sẽ phấn chí hợp lực với nhau ra sức tấn công thì tuyển dân sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Trường hợp vua Ahab tham muốn vườn nho của Naboth đã đưa đến cái chết cho một người lành, mà rồi chính những kẻ chủ mưu cũng không thoát khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Câu chuyện được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 21 là một minh họa bi thảm về lòng tham. Sau các việc ấy xảy có chuyện này, Naboth người Gitrein có vườn nho tại trong đồng bằng Gitrein, giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình buồn và giận bởi cớ lời Naboth người Gitrein đã nói, vì người nói rằng tôi không nhường cho vua cơ nghiệp tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường xây mặt đi không chịu ăn. Hoàng hậu Jezabel đến gần người nói rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Naboth người Gitrein rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Xong người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel bèn nói rằng, có phải ông hành quyền trên Israel không? Hãy trồi dậy ăn và vui lên, tôi sẽ cho ông vườn nho của Naboth người Gitrein. Jezabel viết thư nhân danh Ahab đóng ấn vua gửi cho các trưởng lão và kẻ cả trong thành Naboth. Trong thư nói như vậy, hãy truyền giao lễ kiêng ăn rồi đặt Naboth ở đầu dân sự, đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, người có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế, hãy dẫn người ra ngoài thành ném đá cho chết đi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Gitrein, đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-xê-bê rằng, hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab vua Israel tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã giết người và bây giờ lại chiếm đoạt cơ nghiệp của nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ chó đã liếm huyết của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm huyết của chính người. Theo sách Các Vua thứ nhất chương 21, câu 1 đến câu 19. Không ai nghe câu chuyện này mà không thấy bức xúc. Có nhiều bài học quan trọng, nhưng chúng ta chỉ nêu lên một điểm, đó là lòng tham. Nhất là lòng tham của một người có quyền thế, có thể để lại hậu quả vô cùng bi thảm cho nhiều người. Lòng tham không phải là một ước muốn hay là một cảm xúc vô hại, nhưng có thể tăng cường thành một đam mê có sức mạnh khống chế con người và đem lại tác hại không thể lường. Cái nguy hiểm của lòng tham là nó có nhiều mức độ mà thường ở mức độ nhẹ nhất người ta không nhận diện được và cũng không thấy nó nguy hiểm. Cũng giống như bệnh ung thư, ở giai đoạn đầu, ung thư có thể trị được thì lại rất khó phát hiện. Chỉ khi bắt đầu thấy đau, ung bướu đã xuất hiện, thì lúc đó đã trễ, rất khó trị và cái chết khó tránh. Mức độ nhẹ nhất của lòng tham là ý thích mà ai cũng có. Thật ra thích nếu được giữ đúng vị trí và đúng đối tượng thì vô hại. Nhưng nếu thích trở thành thích quá, không kiểm soát được, thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn đầu của lòng tham và biến dạng thành ra muốn. Từ chỗ muốn đến chỗ tham là một khoảng cách rất ngắn. Khi đã tham mà không có gì kiềm chế sẽ biến thành mê. Ở dạng này, lòng mê tham không còn kiểm soát được nữa. Như đã nhận xét, ít ai nhận rằng mình tham, và đó là khía cạnh nguy hiểm của tội tham lam. Tuy nhiên, Chúa biết rõ hơn chúng ta, cho nên trong giới răn thứ 10, Chúa đã quy định khá chi tiết. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tham lam là tội rất dễ vướng mắc, cho nên chúng ta có thể xếp trong hạng mục thư hy bá gọi là những tội dễ vấn vương. Để giải quyết, chúng ta cần làm theo mệnh lệnh, quăng bỏ hết. Chúng ta cần quăng bỏ ngay trong tâm trí ý tưởng cho rằng mình không phải là người tham lam. Bảo rằng mình không tham là phủ nhận một thực tại đã được Kinh Thánh khẳng định, và đây là chỗ nguy hiểm nhất của tội lỗi dễ vấn vương này. Nhiều giới răn Chúa quy định rất ngắn gọn, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói dối. Nhưng khi nói đến tội tham lam, Chúa căn dặn chi tiết hơn. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Có người lý luận rằng vì tham dù sao mới chỉ là trong lòng, không phải là hành động cụ thể, cho nên dường như chưa có tác hại nào cho đối tượng. Câu chuyện Ahab và Naboth cho chúng ta thấy lòng tham dục không chừa một người nào hết. Ahab là vua Israel, không phải là người nghèo. Là vua, ông ta không thiếu gì hết, nhưng vẫn ham muốn vườn nho của Naboth, và vì thế đã bị lòng tham khống chế đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Lòng tham đã khiến cho Ahab không kể gì đến luật Chúa. Khi Naboth bảo rằng không bán hay đổi vườn nho của mình là tài sản của tổ tiên theo quy định của Chúa, Ahab vẫn bất chấp, vẫn tiếp tục đặt lòng tham của mình lên trên mạng lệnh Chúa. Naboth không bán vì kính sợ Chúa, vì tuân giữ luật Chúa quy định không được bán tài sản của tổ phụ do Chúa ban. Trong khi Ahab là vua mà vì lòng tham lại dẫm đạp lên lời Chúa, dẫm đạp lên cả quyền tối thiểu của một người dân nghèo trong chính đất nước mình cai trị. Khi tham muốn vườn nho của Naboth, có lẽ chính Ahab cũng biện bạch cho rằng mình không mua ép, nhưng bằng lòng mua giá cao hoặc đổi cho Naboth một vườn nho khác. Vì vậy ông ta không thấy mình tham. Ahab không thiếu, nhưng vẫn tham. Đó là khía cạnh bí nhiệm của điều ác, đặc biệt là lòng tham. Rồi đến chuyện vua David và Bathsheba, vợ Uri. David có nhiều vợ, nhưng vẫn tham vợ Uri, là một tướng lãnh trung thành cương trực. Lòng tham dục của David đã đưa đến tội tà dâm, tội giết người, và đây cũng lại là hậu quả bi thảm của lòng tham dục. Người ta tham không phải vì người ta thiếu. Thừa mứa vẫn tham, và đó là bản chất hư hoại của lòng người. Và chỉ những người nhận ra được điều này mới thấy rằng chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giải cứu, tái tạo và biến đổi. Bây giờ chúng ta nói đến giải pháp cho lòng tham là quăng bỏ. Chúng ta cần quăng bỏ loại tội dễ vấn vương này ngay trong tâm trí khi lòng tham còn ở trong trứng nước, nghĩa là ý thích những điều không phù hợp với lời Chúa cảnh cáo trong Kinh Thánh, như trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là gốc rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong thư Côlôse chương 3 câu 5, sứ đồ Phaolô viết, tham lam không khác gì thờ hình tượng. Thờ hình tượng là nói đến tình trạng con người mê muội đuôi mù tâm linh. Có lẽ một số người cho rằng những lời này quá nặng. Nhưng chúng ta sẽ giải thích thế nào khi thấy trong thực tế của xã hội, nhiều người trí thức, nhiều người giàu sang, nhưng cũng rất mê tín dị đoan. Có người đã xin nước tắm của một nữ giáo chủ về uống. Hàng chục hàng trăm người nghe theo lời giáo chủ uống thuốc độc chết nằm sắp lớp. Đó là chưa kể hàng triệu người khác hàng ngày cúng thờ hình tượng vô tri bằng gỗ bằng đá. Hàng nghìn người khác tiêu phí hàng triệu bạc mua vàng mã về đốt. Khi tham lam, con người cũng rơi vào tình trạng mê muội đến nỗi thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, mà lại đi cúi lạy tạo vật, cúi lạy hình tượng vô tri vô giác. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 16-17, Sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo về những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Ông bảo rằng, thế gian với những sự tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Không quăng bỏ tội lỗi vấn vương, chúng ta sẽ tiêu vong. Nhưng nếu vâng lời Chúa, quăng bỏ lòng tham dục, chúng ta sẽ còn lại đời đời. Tội dễ vấn vương là lòng tham đã hình thành như thế nào? Bắt đầu là mắt thấy. Eva thấy trái cấm, Ahab thấy vườn nho của Naboth, David thấy Bathsheba, Amnon thấy Tama, Acan thấy áo choàng và 200 nén bạc. Tiến trình đầu tiên của lòng tham là thấy. Chúng ta đang sống trong một thế giới của thời kỳ hậu hiện đại. Người ta đã tận dụng tối đa kỹ thuật nghe nhìn để khai thác triệt để thị hiếu của con người. Mở TV lên, chúng ta thấy đầy rẫy hình ảnh gợi lên lòng tham dục. Chúa đã từng dạy, nếu mắt xui cho ngươi phạm tội, hãy móc quăng đi. Nếu tay xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt quăng xa đi. Chúa muốn chúng ta có thái độ dứt khoát đối với tội lỗi. Nuôi hay là cưu mang. Gia-cơ chương 1 câu 14-15 đã dùng một hình ảnh rất độc đáo nói đến thái độ ôm ấp nuôi dưỡng lòng tham dục, bảo rằng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Chúng ta đều hiểu rằng tất cả những gì được thai nghén sẽ có ngày sinh ra, không thể tránh được. Thánh Gia-cơ cảnh cáo rằng thai nghén tham dục sẽ sinh ra tội ác, dẫn đến sự chết. Những tội vấn vương thật ra là lòng tham. Tham tiền, tham quyền, tham danh vọng, tham sắc dục. Khởi đầu lúc tượng hình, nó chỉ là một ý tưởng. Nhưng khi được nuôi dưỡng và thai nghén một thời gian, nó sẽ sinh ra quái thai tội ác, là một dạng của tội thờ hình tượng, đưa đến cái chết, nghĩa là bị cắt đứt tương giao với Chúa. Chúng ta có thể ví lòng tham như bệnh ung thư thuộc linh. Giai đoạn đầu rất khó phát hiện, vì chỉ là một chút ý thích tưởng như vô hại. Nhưng nếu bỏ qua, hay thậm chí ôm ấp nuôi dưỡng nó, là chúng ta đang làm một việc giống như nắm đuôi rắn độc. Trong hành trình theo Chúa, trong cuộc đua về thiên thành, chúng ta cần để lòng và lời khuyên dạy khôn ngoan trong thư Hy Bá chương 12 câu 1. Quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, nghĩa là diệt trừ, ném bỏ lòng tham dục bằng cuộc sống đến gần Chúa qua Kinh Thánh, qua những giờ tĩnh nguyện tương giao với Chúa đều đặn mỗi ngày, để chính quyền năng trong lời Chúa qua tác động của Đức Thánh Linh sẽ giải phóng tâm trí chúng ta khỏi bị cột chói, bị trì kéo bởi hấp lực ghê gớm của trần gian. Lần hồi, chúng ta sẽ thấy hành trình theo Chúa ngày càng nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể cất cánh chim ưng, bay vượt lên cao vào trong quỹ đạo của thiên đàng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.